Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, Sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài Đường lối thực tập về công án. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Không tác ý duy nhất niệm thôi, tôi là ai, hỏi ai là tôi. Tự tính
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý vị,
thì bây giờ thay vì thực tập về hơi thở thì mình thăm công án. Thăm công án có nghĩa là cái gì?
Công án mô.
Hỏi
mô là cái gì? Mô ở đâu?
Mình đâu biết mô ở đâu đâu.
Thì mình wonder, tức là mình nghi ngờ. Nghi ngờ thì hỏi tiếp. Hỏi tiếp lại càng không biết lại càng hỏi tới. Cứ tối ngày, mô là gì? Mô là gì? Mô là gì? Ngồi cho nó đúng, hoặc nằm cái để tay lên bụng. Mô là gì? Thay vì nghĩ ngợi thì hỏi mô là gì? Mới đầu mình hỏi bằng miệng. Đương nhiên là mới đầu nó hỏi bằng đầu. Nhưng mà thật ra không được hỏi bằng đầu, mà không được hỏi bằng miệng, không được hỏi bằng cổ họng, mà hỏi dưới đan điền. Thay vì cái người gác cửa đó, cái người gác cửa đó là cái người vô tướng họ. Là cái con mắt tâm của mình mà. Con mắt tâm của mình nó âm thầm, nó tĩnh lặng, nó vô tướng. Mà nó nhận biết thế hơi thở đang vào. Nó nhận biết thế hơi thở đang ra. Thì bây giờ mình bắt.
Nó hỏi.
Mô là gì? Mô là gì? Mệt quá rồi thì bảo, mô ở đâu? Nó lại sang một cái môi trường khác cho nó đỡ nhàm chán á. Mô ở đâu? Mô ở đâu? Hỏi mô ở đâu mãi mệt quá rồi.
Mô.
Mô mà cái âm thầm tĩnh lặng
nó hỏi
chứ không phải cái này
hỏi
không phải cái này
hỏi
cái này á nó là cái thức, nó là cái óc. Còn chúng ta mà khi mà ngộ rồi thì nó không phải là cái óc, nó ra ngoài cái óc, tức là nó là trí tuệ. Trí tuệ thì mới ra ngoài bộ óc, ra ngoài cái kiến thức của thế gian. Cái tâm vọng tưởng với cái tâm thức nó là cái tâm phân biệt, lúc nào cũng phân biệt đúng sai phải trái giàu nghèo sang hèn và đầy tập khí ghen ghét này, thủ đoạn này, lưu manh này, rồi tính toán những cái ô nhiễm đó. Thì bây giờ mình bỏ cái, mình trở về với cái chân như Phật tánh của mình bằng cách là cái âm thầm tĩnh lặng ẩn mật mà đang nhận biết từng hơi thở đang vào. Nhận biết từng hơi thở đang ra. Còn bây giờ mình giỏi hơn rồi thì mình bắt nó hỏi mô từng chữ một rõ ràng minh bạch. Chúng ta thế là sắp ngộ rồi. Mô là gì? Mô là gì? Mô là gì? Cứ thế thôi. Mô ở đâu? Mô ở đâu? Mô. Nhất là lúc nào mình cáu nhỉ? Mu. Ông thiền sư Đốc Sĩ Cặp Lô, ông dạy này, ta dạy con nhé. Con làm mặt thật xấu, con quay vào tường không có ai hết. Con làm mu để cho nó thấm. Tại vì không có ai thì mình hết âm nên đâu có ai đâu mà dòm mình. Nhưng mà sợ người ta dòm cho nên úp mặt vào tường chứ. Mu thì là tức là mặt xấu ghê lắm. Xong nện chân dưới đất đi. Mu. Cứ như thế rồi mà nó ô to mà tích thấm. Mới đầu thì mình phải hỏi bằng miệng. Cái sao mình hỏi bằng cái tâm. Đương nhiên nó hỏi bằng cái đầu. Xong mình từ từ mình đưa xuống. Cái mà tĩnh lặng, cái mà nhận biết.
Nó hỏi.
Về sau.
Nó hỏi.
Nó nói.
Hỏi.
Mình nghe. Mình nghe nó âm thầm. Vashishmo. Mô là gì? Mô ở đâu?
Mà nó không interrupt. Tức là nó không bị gián đoạn thì nó thành một cái móc xích đó. Móc xích mà tròn như thế này mà nó cứ tròn mãi như thế này là nhất tâm rồi đấy. Thì bắt đầu nhất tâm đó mà cứ chú tâm mãi
thì nghi tình tự động nổi lên, tương ứng với cái công phu của mình đang tham công án. Nhờ cái nghi tình này càng mạnh á, thì sự xóa bỏ vọng tưởng nghiệp báo càng nhiều.
Bao nhiêu cái vọng tưởng, bao nhiêu những cái vô minh của mình nó tan ra. Mà cái nhất tâm đó
vào đến đâu nó đánh, thì nó đánh những cái vô minh ấy. Thì cái đó mới phá được tất cả những cái vô minh của mình. Cái vô minh của mình nó dày sắt như thép, tham sân si hỉ nộ ái ố ái dục danh lợi đủ cho để chống hết,
nó bao bọc cái thật tánh
của mình.
Nếu nghi tình mà đã đến tột độ tối đa thì hành giả đã đang được ở đầu sào trăm thước. Thế đó, nếu chúng ta cứ tiếp tục thăm tiếp mãi càng ngày càng mạnh hơn thì chỉ một bước nữa thôi là
kiến tánh. Chỉ có công án mới để cái con mắt tâm mới phá được. Con mắt tâm nó là mắt gì? Phật nhãn. Khi mà chú tâm vào được ấy, thì cái Phật nhãn đó, đó, cái ánh sáng đi đến đâu, hào quang đi đến đâu, thì tất cả những cái đen tối nó phải tiêu. Ma quỷ nó phải tiêu. Những ý nghĩ gì nó phải tiêu hết đi. Nó tiêu tiêu mãi. Cũng như hôm nọ mà nó là cái dây nhát. Dây nhát cỏ mãi thì nó mỏng dần rồi cho nên chọc vào một cái. Nó chọc bằng cái lỗ kim thôi.
Vào
cái Phật tánh ở trong này. Mà chỉ công hắn mu thôi. Hoặc là chú ý 100% cái hơi thở. Mà cứ thế mà nó liên tục. Thế là nó cái mũi kim khâu ấy, nó bé tí. Nó chặt được cái vô minh của mình, nó dày sắt như thép. Đi vào trong này
thì
cái Phật tánh lé ra, nó gọi là kiến tánh. Như thế đó, khi kiến tánh thì mình biết mình là ai, rồi biết vũ trụ vạn vật là gì. Thì lúc bây giờ là yên trí, bao nhiêu tội lỗi vơi đầy đều tiêu hết. Và lúc bây giờ thông minh vô cùng, thức đã chuyển thành trí, thành trí tuệ. Rồi mình cứ như thế mà mình công án. Vẫn hoát đi mô. Mô là gì? Mô là gì? Mô ở đâu? Mô, 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 mô. Chỉ có thế thôi. Chỉ có thế rất là giản dị ấy. Mà rồi thì chúng mới đồng hộ bằng cái lỗ kim khâu. Rồi sau nó bằng nửa hộp tấm. Xong rồi bằng hộp tấm. Rồi bằng hộp thóc. Rồi bằng hộp ngô. Rồi sau nó bằng cả một cái phòng này. Vì cái trí tuệ của mình nó cùng khắp hư không. Thì mới nó phải như thế đấy. Đấy, đấy là đường lối của tổ sư thiện. Gọi là tham công án. Tức là gì? Questioning. Hỏi. Mà mình đừng trả lời. Mình không biết thế này. Mình muốn trả lời nhưng mà mình trả lời sai. Mình không biết thế này. Càng không biết đó, thì cái không biết đó là cái nghi tình. Thì tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, còn không nghi không ngộ. Ngộ cũng vẫn mô. Ngộ trong mô thì nó ngon. Khi mà anh điều động được nó, trình độ 20 câu thế là anh ngủ ngon. Ngon không thể tưởng tượng được. Anh đau chỗ này thì anh để cái bàn tay này. Bàn tay này là bàn tay vi diệu. Xẻ nối lớp sân cũng bàn tay này. Bàn tay này anh viết được. Bàn tay này anh quét nhà được. Bàn tay này anh cầm micro. Bàn tay này anh múa. Ghê gớm lắm. Hai bàn tay này ghê lắm. Vi diệu. Sờ đúng vào cái chỗ mình đau. Khủng khiếp như vậy. Anh mệt quá anh để tay vào đầu. Mô là gì? Mô là gì? Hai bàn tay luôn. Xong anh xoa thế này. Anh cảm thấy nó đau ở chỗ đâu anh xoa nhẹ. Anh xoa nhẹ. Tức là từ anh massage cho anh thì những cái máu nó lưu thông. Mà nó là một sự vi diệu nhiệm màu. Cái mô đó nó khủng khiếp. Sắc thép đồng mà nó xuyên qua mà. Thì cái công án nó mạnh không thể nào tưởng tượng được. Thì đấy, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ làm việc. Ngủ cũng vẫn mô. Mô là gì? Mô là gì? Mô ở đâu? Mô, mô. Nhất là những cái lúc sợ hãi và cô những lúc cô đơn. Có những lúc buồn tủi. Có chứ không không? Con người hét lên. Mô! Mô là gì? Mô là gì? Hét lên. Thì ba hơi là hết những chán nản,
hết những thất trí, hết những cô đơn, sống với mô, ngủ với mô, chết với mô, cho đến khi mà nằm ở trong hồng áo quan, chết vẫn mô.
Ủa, cái vô tướng làm sao nó chết rồi?
Mà cái vô tướng nó không là hiểu tướng. Khi đã thấm được vận mù thì mất thân này, automatic là con thân khác ngay là thân. Không phải là thân xuất sinh, không phải là thân ngã quỷ, không phải là thân ma, mà vẫn thân sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đẹp trai hơn, cao ráo hơn, ở vào cái nơi giàu có hơn. Dù muốn hay không nó cũng vào cái nơi mà xứng đáng, tương ứng với cái nhân quả mình đang tu hành. Mà đi vào đúng con đường. Mình muốn vào cái chỗ nghèo cũng không được. Đó. Mà mình muốn làm thân vô tướng cũng không được. Nó automatic. Tại vì nhân quả của Phật Pháp là như vậy. Nó tương ứng. Và bây giờ mình không ăn gian, không lấy vớ, không thủ đoạn, không liên hoan, không biết gì hết. Thì vì bong trở lại thì automatic ăn chay. Mình cho cái tình thương cho cái môn loài chúng sinh. Mình từ bi quá rồi, thì mình đâu có ăn ai để người ta thù mình. Mình đâu có dẫm lên ai để cho người ta quán mình. Mình không có nói nặng, nói nhẹ, mình không này, không kia thì tất cả muôn cái bệnh ấy là đều do mình ăn, do cái hành động của mình, do thân khẩu ý của mình làm nên tội lỗi. Và mỗi một bệnh đều có nguyên do. Mình ung thư xương, là những cái vị nhậu, nhậu xương người ta nhiều quá. Mình cũng thu ruột là mình ăn gan, ăn ruột, ăn phèo, ăn phổi vậy đó. Mình lao cũng vậy. Cho nên bây giờ mình đã biết rồi thì mình không ăn. Mình ăn chay mới đầu khó. Nhưng mà từ từ mình ăn chay thì nó cũng vẫn mổ giữa mất chứ. Anh thấy người nào ăn chay cũng hồng hào, khỏe mạnh. Chứ đâu có người nào mà yếu đuối lắm. Không có chuyện. Thì đấy đó. Đấy là con đường mà trực chỉ chân tâm. Chân tâm là Phật tánh. Trực chỉ vào Phật tánh, trực chỉ vào chỉ thẳng Phật tánh thì khi mà Đức Phật niêm hoa lên là chỉ theo mắt nhã. Anh ấy mời quay lại mắt nhã đi, mà Mahakalip nhận ra. Khi mà nhận ra là nhận biết cái này là cái gì, thì là hiểu về Phật Pháp. Mà đã hiểu về Phật Pháp, nhưng mà bạn hiểu về Phật Pháp là quý lắm rồi, hàng ngàn sát số kiếp. Nhưng mà phải vào bậc thang, thì khi mà ngộ một cái thì mới là được nếm cái bánh. Một ly nước cam, nhưng mà mình không được nếm cho nên mình không biết chua hay là ngọt hay là nhạt. Nhưng mà khi mà kiến tánh thì mình mới được nếm một chút xíu. Cho đến khi mới được nếm cái ly nước cam nhưng mà không được uống cả ly. Là đi nữa đi. Để mình xong cho nó đúng với cái Phật tánh của mình. Cái Phật tánh của mình là gì? Chân thiện mỹ. Thì nó chỉ có trí tuệ, từ bi, bình đẳng, thương yêu. Từ bi hỷ xả tha thứ. Thấy từ cái cây, cái cỏ mà nó héo, mình cũng tưới cho nó. Mình thấy cái bàn dơ, mình lau cho nó. Mình thấy chướng mắt, mình thấy nó lộn xộn, mình đứng lên, mình lau chùi. Cái cầu tiêu của mình, nó là người ơn của mình. Thì tại sao mình chỉ ngồi đi cầu mà mình lại không biết lau chùi cho? Tiếc rằng là anh không vào được độc tham nhiều. Nếu vào được độc tham 2-3 lần thì anh sẽ biết mu là cái gì. Cái cầu tiêu nó là cái gì? Nhưng mà thôi thế cũng quý lắm rồi. Thì khi mà vào độc tham mà ngộ thì mới là được uống nửa ly. Là càng ngày cái sự thực hành của mình là y cái chân thiện mỹ đó, cho nên mình từ bi. Mình không có thể lười, mình không có thể quan liêu, mà mình không còn những cái ghen ghét, mình không còn những cái tranh đua, mình không có hờn giận. Anh thì không có bao giờ hờn giận, mình không có nhõng nhẽo. Người già hay nhõng nhẽo lắm đấy anh. Nhưng mà anh thì đời này, anh là để cho người ta dựa mà anh nhõng nhẽo thì thành cái giống gì. Mình là cái quả cánh thì mình đầy tình thương. Do lẽ đó mà mình không có ngồi chờ xung đột. Mình cho người ta tình thương. Mình đem cái chân lý này để giảng, để mà cứu bao nhiêu người còn đang say ngủ, đang mê ngủ trong danh tài ái dục, phiền não. Thì mình còn chờ tình thương á. Mình là cái người ban bố tình thương. Con cái nó bất hiếu, ô, cái chuyện của nó. Bổn phận mình đào tạo xong rồi thì thôi. Còn cái chuyện của nó đó, nếu mà nó hiếu ấy, thì cái nhân quả của nó được cút. Còn nó không hiếu thì ô, cái nghiệp của nó như vậy.
Nhưng mà nếu mà mình có thể cải vấn nó để mình cứu nó thì mình phải cứu chứ. Mình cứu cái người sát mình trước. Mà cứu không được thì mình cũng đành thôi. Tại vì cái nghiệp của nó như vậy. Cứ làm tất cả những cái gì với hết tấm lòng như bát nước đầy đối với thiên hạ. Còn thiên hạ đối với mình là sao không cần được. Đấy là cái bổn phận và cái hành động. Tức là thực tướng, thực hành và thực dụng là như vậy. Đấy mới là thực dụng. Chứ không phải nói bằng cái miệng, nói sân xét là lý thuyết xuống. Rồi chị Trang, cái đó là bây giờ chị sang cái này một tí xíu nữa nhé. Độ 10 phút nhá. Nào. Cái mắt mình nhìn. Tôi nói là cái tính thấy. Tính thấy mới tính nghe. Tính thấy mới tính nghe là cái gì anh? Tính thấy
là Phật tánh.
Mà cái tính thấy mới tính nghe có trong anh. Thì trong anh có Phật tánh. Trong con kiến có Phật tánh.
Con kiến nó biết bò.
Con chuột nó cũng biết bò.
Con chim nó biết hót. Nó cũng biết đi kiếm ăn. Nó biết động đại. Phải không? Nhưng mà bây giờ nói cái con người có sáu căn thì dễ giác ngộ. Nó cũng có sáu căn nhưng mà sáu căn của nó cái xíu nó lù mà nó ra kia nó đâm vào xe. Còn mình là mình tránh cái xe ra chứ mình đâm vào thế làm chi? Con chuột, con kiến, con bò mình là hơn súc sinh rồi. Còn mình hơn quỷ với y bân những vị vô tướng thì mình hơn nhiều lắm. Chứ người vô tướng đâu có làm được cái gì. Mình có sáu căn cho nên mình đọc được sách. Người ta giảng mình nghe được. Và mình thực hành được. Còn con trâu, con bò hay là cái người ma đó mình là nó đâu có ứng dụng được đâu. Nó chỉ nghe được mà nó không làm gì được. Cho nên chúng ta lễ là mình phải lễ thay. Mình lễ thay dùng bố mẹ mình. Khi mà gọi là lễ sám hối mới lễ quy y đó. Khi mà người chết quy y thì là phải có một người con hay người chồng hay người vợ giúp để mà quy theo cái lối thiền tông cơ. Đó. Thì là phải cho mượn cái thân này để mà
đứng lên, quỳ xuống.
Cái người đó đâu có quỳ được đâu. Hay như vậy có
sáu căn.
Đã là Đức Phật, đã là Bồ Tát, là ngoài sáu căn ra không làm được cái trò gì hết. Do lẽ đó mà Phật đi đâu? Là ông Phật chết hay sao mà về cực lạc thế giới nằm ở đây? Ông phải có sáu căn. Ông đã đâu đây? Rồi, bây giờ nha, trở về tính thấy. Nhìn ngay tính thấy cho anh thấy nhá. Cái này là nói lại. Anh thấy gì thì không có nói là thích chính mà thấy có. Thấy xong là có thấy không? Thấy cái gì?
Thấy là nó chạy ra đằng sau.
Cái đó là mình theo vậy. Vẫn thấy nhưng mà mình chạy theo nó làm chi? Cái chuyện của nó cũng như là vạn vật đó. Thì cái này nó còn, cái kia nó mất thì chạy theo nó làm chi? Vì mình chạy theo nó, mình chạy theo cái thân này mất cho nên mình mới khóc. Tại sao anh nhìn thấy là nó ra đằng sau? Tức là anh vẫn thấy. Chứ là bảo không thấy. Tại bây giờ bảo có thấy không? Mà thấy. Có thấy mà không thấy. Bảo.
Tại sao lại không thấy?
Anh thấy nhà, anh thấy cửa, anh thấy tất cả mọi thứ mà lại là không thấy. Nhiều người cãi mà tôi là tôi không thấy cái kính nữa là tại vì cô giấu nó ra đằng sau. Và vẫn nhìn thấy nó giấu ra đằng sau mà. Thì vẫn thấy. Chứ tại sao lại bảo không thấy? Thì đấy là cái tính thấy của mình. Là nó có bao giờ bị ngắt quãng đâu. Nó không thấy cái này. Nhưng mà nó vẫn thấy cái này. Nó vẫn thấy cái này. Nó thấy hết tất cả mọi thứ. Rồi đây là đi sâu hơn nha. Anh nhìn thơ nha. Cái hình của Roshi này. Thì thấy chữ mô này. Thấy cái đèn này. Thấy hết tất cả cái khung cảnh trong này. Phải không? Trong phòng này có cái gì không thấy? Hạt bụi trong này cũng thấy. Kiến mà nó bé bé ở đây nó bò cũng thấy. Cái gì mà không thấy? Cái gì ra ngoài tinh thấy của anh?
Đừng có nghĩ mà nhìn.
Anh cũng vẫn nhìn thấy cái không gian. Đây cũng là không gian. Cái gì ra ngoài tinh thấy thì có nghĩa là không thấy à? Vậy là ủa? Tính thấy nó rỗng lặng không? Thế là cái âm thầm nhận biết phải không? Thì đấy.
Nó nhìn thấy hết.
Không có một cái gì ra ngoài.
Tính thấy.
Thấy cả mặt trời không? Mặt trăng không? Thấy cả con kiến, con nhện. Thấy cả cái tơ. Thì đấy, cái đó là tâm của anh. Thấy bao nhiêu cái nhà băng. Thấy hết, thấy sông, thấy núi, thấy biển. Tức là tính thấy ôm trọn vũ trụ vạn vật rồi. Hột bụi cũng đâu có ra khỏi tính thấy. Còn cái gì ra khỏi tính thấy? Cái hóa ra không thấy à?
Tính nghe.
Cũng vậy. Nghe tiếng xe chạy. Nghe tiếng máy telephone.
nghe tiếng người ta mắng mình, nghe tiếng chó sủa, rồi lá xào xạc.
Tính thấy, tính nghe.
Nó vi diệu đến như vậy.
Thì đấy, nó chính là Phật tâm của mình.
Thì ông chọn vũ trụ vạn vật rồi còn gì nữa. Tại vì có cái gì ra ngoài
tính thấy.
Còn cái thấy thì à, cái mắt, cái tai, cái mũi, làm mình chia làm sáu cho nên mới gọi là cái. Còn mình gọi là tính thấy. Phật nhãn là nhìn thấy tất toàn vũ trụ vạn vật. Không có cái gì ra khỏi tính thấy. Bây giờ cố gắng thì cái gì ra khỏi tính thấy. Có phải là qua bức tường này không thấy hả? Không thấy bên ngoài hả?
Thế thì tính thấy nó chỉ đến đây thôi à?
Tức là tính thấy có bị biết tại không? No. Bức tường nó là ảnh ngữ cái tính thấy của mình. Bây giờ đặt cái bức tường đi. Ủa? Những cái này nó bị ảnh ngữ bởi cái này nhưng không phải là tính thấy. Nó bị ngăn cách như thế. Không phải. Là tại vì cái bức tường xây lên. Bây giờ đột một
cái lỗ ở bức tường.
Thì anh nhìn ra ngoài đó thì đâu có phải là tính thấy bị đục.
Tính thấy là lúc nào nó cũng vậy, chứ đâu phải để đục cái tính thấy ra thì mới thấy đâu. Tính thấy thì lúc nào nó cũng vẫn đấy, nó permanent, nó thường hằng, thì có gì đâu mà phải đục nó đâu. Thì đừng có hiểu lầm là tính thấy bị đục, mà cái tường bị đục.
Cái đó thôi, khó hiểu thế. Các bạn bảo, ô, cái tính thấy nó chỉ đến đây, nó giới hạn trong này không? Phải. Thế thì nhìn qua cửa sổ đó thì lại thấy hết là ngoài. Thế thì vứt vả cái bức tường này đi. Là thấy rộng hết chứ gì. Nhưng mà không phải vì bức tường ngăn.
Mà làm cho tính thấy bị ngăn theo.
No. Tại vì mình ngăn lại để nó thành cái phòng. Nhưng mà phải biết là tính thấy của mình nó không có ngừng ở đó. Nó control. Nó đắp mọi nơi.
Thì cái tính thấy đó đó chính là Phật nhãn. Còn cái tính nghe thì đấy chính là Quan Âm.
Bây giờ muốn thể hiện Quan Âm ha. Mình cầu Quan Âm là cho mình cái này, cho mình thi đỗ, cho mình những thành công, cho mình nghĩa là cái gì xin nhiều lắm đức Quan Âm. Thực ra muốn Quan Âm thể hiện ha, mô là cái gì, chỉ hỏi cái câu đó, hỏi tuốt ở trong, về sau tự tưởng
nó hỏi,
mà nó thành một vòng như thế này là Quan Âm vậy. Cái nhất tâm đó là Quan Âm, nhất tâm đó là Phật Thích Ca, nhất tâm đó là A Di Đà. Bao nhiêu Phật cũng chỉ là một cái đó. Tại vì cái đó nó đâu có tướng đâu. Cái mà anh nhìn có tướng không? Cái mà anh hiểu có tướng không? Nhưng mà cái đó nó lại không rời hiểu tướng. Thì mới là thật tướng bát nhã. Cái đó không rời cái thân này. Thì mới là tâm Phật. Còn separate ra, chia đôi ra. Một nửa đem về cực lạc. Nửa ở đây là hiểu trí vô thân. Hay là hiểu thân vô trí. Nó chỉ có một tâm thôi mà. Và nhất thiết duy tâm tạo là vạn pháp đều do tâm Phật tạo ra hết. Tạo ra cái cây, tạo ra cái cỏ, tạo ra con người là do Phật tánh tạo ra hết. Thì mình ghê gớm quá là một ôm trọng hết. Đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ làm việc. Và khi nào mà mọi hành động thân khẩu ý của mình tròn đầy với tất cả mọi người, mình không lười biếng, mình siêng năng và mình cứ tu hoài, thì nó automatic là cái khuyên đó. Nó cứ tròn, tròn, tròn. Thì nó đánh hết tất cả những cái mà cô đơn, đánh hết tất cả những cái lo âu, những cái phiền não, những cái căng thẳng. Nó đi hết. Tại vì cái đó nó là cái thức tâm. Thức tâm á, thì mới nhớ, mới quên, buồn mới vui, yêu mới biết, phải trái. Còn cái Phật tánh ấy, chẳng buồn mà cũng chẳng vui, chẳng đẹp mà cũng chẳng xấu, chẳng đau mà cũng chẳng neo, nó an lạc lắm. Thì đó là cái tính thấy đó mà. Chúng ta cùng chung một cái đó. Đó, ghê gớm hết. Nhưng mà nên nhớ là
tính thấy không bao giờ rời cái thân. Thân tâm
không bao giờ
rời nhau.
Hai cái đó
không rời nhau.
Thì mới là ý chỉ của bác nhá. Này, mình hiểu được tính thấy rồi ha. Còn không biết thì hỏi đi.
Thôi tôi xin ngừng ở đây. Cảm ơn quý vị.
Không tạp niệm còn gì vô niệm. Vô vô đây nào phải không ngờ. Vô vô đây là vô biên kiến. Còn niệm này là niệm chân.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin Việt Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Pacific Land và Pacific Depot, chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Phương Hồng Tuế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slimnow, Massabel tức thắt lưng tăng mỡ bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao máu, tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, nghẹt mũi, dị ứng, giảm cân tăng mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Tuế công ty Slimnow 1888305 7575, công ty Slimnow 1888305 7575.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các minh giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém.
Đến với tiệm vàng Mỹ Kim là đến với những viên ngọc xoàn có ánh trắng tím đẹp thật tuyệt vời, là trung tâm đại lý cho những viên ngọc xoàn của hãng JA có chứng nhận International đang được on sale, những viên diamond ideal cut, những giá cắt thật hoàn hảo, thật đẹp. Những khi nghĩ đến những món nữ trang thật là sang trọng có giá trị, xin hãy đến với tiệm vàng Mỹ Kim. Hàng trăm phỏ nhẫn, đôi hoa tai và mặt dây chuyền đang có tại tiệm vàng Mỹ Kim và tất cả được nhập từ Hồng Kông, Italy. Tiệm vàng Mỹ Kim không nằm trong khu Phước Lộc Thọ, tiệm vàng Mỹ Kim nằm trong khu Hà Nội La Sa, đối diện 7-Eleven, và hãy gọi điện thoại cho Nina 714-898-9104, 714-898-9104. Nina xin trân trọng kính mời.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạn tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Tucena, Mipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Dược sĩ Trần Lưu Thị Ái trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá tốt nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, Xperia, Samsung, LG, các dàn Lamborghini với các loại tủ lạnh máy giảm đi sấy đời mới của GE, Comfort, LG, v.v. Teletron còn có những bộ sofa bản năng kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Có đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung cường cho chúng ta ở cơ sở thương mại Teletron One Stop Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.